Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2023, ngày thứ Sáu trong tuần Bát Nhật chuẩn bị lễ Giáng sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 46 đến câu 56. Khi ấy, bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp nối trích đoạn tin mừng hôm qua về sự kiện lên đường viếng thăm bà chị họ Elizabeth của Đức Maria và được bà chị họ chào đón với những lời chúc mừng thánh thiện. Hôm nay, Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta lời ca ngợi trong vui mừng và khiêm hạ của Đức Maria với những lời đẹp đẽ trong kinh ngợi khen Magnificat. Nội dung của kinh ngợi khen này là Đức Maria chúc tục Thiên Chúa về những ân huệ đã nhận được. Mẹ nói lên tình thương đặc biệt Thiên Chúa dành cho những ai kính sợ người, cho những kẻ khiêm nhường và nghèo đói, mà chính mẹ là hiện thân, là đại diện cho những thành phần nhỏ bé ấy. Chính vì Thiên Chúa đoái nhìn đến phụ nữ nghèo khó nơi Đức Maria và nâng mẹ lên hàng thân mẫu của Đấng Thánh, con Thiên Chúa, nên từ nay trở đi, mọi thế hệ sẽ ca ngợi nữ tỳ hèn mọn này là người diễm phúc. Nhờ đâu mà mẹ lại được diễm phúc ấy ư? Xin thưa, đó là vì mẹ đã để Thiên Chúa tự do hoạt động trong cuộc đời của mẹ. Mẹ đã không suy tính, không nghi ngờ, nhưng hoàn toàn phó thác, tin tưởng vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Khi cất lên lời ca ngợi, linh hồn tôi tùng hồ Chúa, chắc chắn Đức Maria không nghĩ và cũng chẳng dám nghĩ là mình sẽ được ân huệ lớn lao như vậy. Thế nhưng, với quyền năng và tình yêu, Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều cao trọng cho những ai người muốn. Và Đức Maria càng xứng đáng biết bao để được đón nhận ân huệ ấy. Vậy lẽ, như lời bà Elizabeth chào mừng mẹ, em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Quả thế, thưa quý ông bà và anh chị em, tin và đón nhận thánh ý Chúa là yếu tố quan trọng trong đời sống của Đức Maria và cũng phải là yếu tố hàng đầu trong mọi sinh hoạt của những người tín hữu Kitô. Khi chọn mẹ là kiểu mẫu cho đời sống đức tin, chúng ta cũng được mời gọi đặt chọn niềm tin và sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa thực hiện trong chính cuộc đời của chúng ta như mẹ. Liên đới với Chúa Kitô, mỗi tín hữu Kitô không đi theo con đường nào khác ngoài việc noi theo gương mẹ Maria đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Đón nhận ý Chúa là khi chúng ta nhìn nhận mình hèn mọn, cần được Thiên Chúa đoái thương, thương xót. Đón nhận ý Chúa còn là lúc chúng ta biết khiêm nhường để được Thiên Chúa nâng dậy, thương xót và học biết dẹp bỏ tính kiêu căng, tự mãn, đặc biệt khi sống trong cuộc sống hàng ngày với những địa vị, bổn phận, trách nhiệm của mỗi người. Đức Maria đã ý thức được tất cả những điều đó, để rồi giờ đây mẹ được Thiên Chúa thưởng ban vinh phúc trên trời. Đây cũng chính là niềm hy vọng cho chúng ta, những người dám tin và phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cầu thay nguyện giúp để chúng con cũng biết ngoan ngoãn tin tưởng, cạnh trông và phó thác cuộc đời trong chương trình cứu độ của Chúa, hầu mỗi chúng con cũng được cùng mẹ cất lên tiếng hát vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Amen.
Linh hồn tôi I'm not afraid.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án chiến tranh và kêu gọi hòa bình. Trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm 20 tháng 12 vừa qua, tại Đại Thính đường Paulo thứ 6, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án chiến tranh và kêu gọi hòa bình, nghĩ đến các trẻ em. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đừng quên dân chúng và những người đang đau khổ vì sự ác chiến tranh. Chiến tranh luôn luôn là một thất bại, chúng ta đừng quên điều đó. Chỉ có những người chế tạo vũ khí được lợi lộc với những cuộc xung đột. Và Đức Thánh Cha nhắc đến ba quốc gia đang chịu đau khổ đặc biệt về chiến tranh hiện nay. Ukraine, nơi chiến tranh tàn phá mọi hy vọng tương lai. Và xin anh chị em vui lòng nghĩ đến Palestine, Israel. Nghĩ đến Ukraine có ông đại sứ ở đây, một Ukraine đau thương, chịu đau khổ quá nhiều. Chúng ta hãy nghĩ đến các trẻ em trong chiến tranh. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu ban hòa bình, người là vua hòa bình. Trong những ngày này, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa nằm trong một máng cỏ. Đó là một sứ điệp hòa bình mạnh mẽ nhất cho đời sống của mỗi người chúng ta và cho thế giới ngày nay. Trong những lời chào thăm, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến tổ chức phi chính phủ cứu người ở Địa Trung Hải. Nhóm này được Linh Mục Tuyên úy Mattia Ferrari đồng hành. Ngài nói, tổ chức này ra biển để cứu những người trốn chạy nạn nô lệ ở Phi Châu. Họ thực hiện một công việc tốt đẹp, cứu sống bao nhiêu người. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân vụ động đất ngày 18 tháng 12 vừa qua ở tỉnh Cam Túc và Thanh Hải, mạng Đông Bắc Trung Quốc. Động đất ở mức độ 6.2 đã làm cho gần 200 người thiệt mạng, theo thống kê tạm thời, và 500 người bị thương. Ngài bày tỏ sự gần gũi các nạn nhân và khuyến khích việc cứu cấp cũng như cầu xin phúc lành của đấng toàn năng xuống trên tất cả mọi người. Xin Chúa ban ơn an ủi cho họ trong đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha chia buồn và bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân, những người bị thương trong vụ nổ xảy ra ở Conakry, thủ đô Guinea bên Phi Châu, làm cho 8 người chết và 84 người bị thương sáng sớm thứ Hai, ngày 18 tháng 12 vừa qua.
Tin Vastava, Ba Lan. Số tín hữu Ba Lan tham dự thánh lễ tái gia tăng. Sau thời kỳ suy giảm vì COVID-19, số tín hữu Công giáo Ba Lan tham dự thánh lễ Chúa Nhật lại gia tăng. Theo con số của Viện Thống kê Giáo hội Ba Lan công bố hôm 19 tháng 10 vừa qua, số tín hữu dự lễ Chúa Nhật xuống mức thấp nhất 28,5% trong năm 2021, nhưng năm ngoái 2022, con số này lại tăng lên 29,5%. Kết quả cuộc kiểm kê mới nhất vào tháng 10 vừa qua chưa có. Tại Ba Lan, số tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ cao hơn nhiều so với nước Áo. Hãng tin Công giáo Áo Capres cho biết, năm ngoái, tại Áo có gần 366.000 người Công giáo dự lễ, tức là 7,7%. Tại nước này, trong thời đại dịch COVID, số người dự lễ cũng giảm sút. Tại Ba Lan, số tín hữu Công giáo dự lễ đạt tới mức kỷ lục là 53,3% trong năm 1987, và từ đó, con số này dần dần giảm sút. Từ năm 2013, tỷ lệ xuống dưới mức 40%. Trong năm ngoái, giáo hội tại Ba Lan có thêm 5 giáo xứ mới và tổng số giáo xứ toàn quốc là 10.537. Số linh mục giáo phận còn 23.765 người, giảm mất 200 vị, và có 18.629 linh mục hoạt động tại các giáo xứ, tức là giảm 1.500 vị so với năm 2021 trước đó.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, giới doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận tĩnh tâm mùa vọng. Giới doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn đã có buổi tĩnh tâm mùa vọng tại nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 12 vừa qua. Tham dự ngày tĩnh tâm có sự hiện diện của Linh Mục Giuse Tạ Huy Hoàng, Linh hướng doanh nhân Công giáo, Linh mục Đa Minh Nguyễn Đình Tân, nguyên Linh hướng doanh nhân Công giáo, và khoảng 100 doanh nhân Công giáo, cùng khoảng 30 thiếu nhi là con cháu của doanh nhân Công giáo. Đúng 9 giờ, Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng đã đại diện doanh nhân Công giáo chào đón Đức Tổng giám mục Du Sen Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đến giảng tĩnh tâm và chủ sự thánh lễ sau đó. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng Du Sen khởi sự bằng đoạn Tin Mừng Luca chương 19 từ câu 1 đến câu 10, nói về ông Gia-kêu và nói rằng: Thứ nhất, Chúa Giê-xu đã cuốn hút ông Gia-kêu, người đứng đầu thu thuế và là người giàu có, khiến ông trèo lên cây sung để được nhìn thấy Chúa. Ông Gia-kêu thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Điều này cho thấy ông Gia-kêu đã gặp được niềm vui, hạnh phúc sâu xa trong cuộc đời, đó chính là Chúa Giê-xu, và ông đã trông cậy vào Chúa. Từ điều trên, Đức Tổng giám mục Giuse nói về đức trông cậy. Doanh nhân Công giáo gặp được Chúa, trông cậy vào Chúa, dẫu cuộc sống có nhiều sự thay đổi thì vẫn cậy dựa vào Chúa. Đức trông cậy là nhân đức đối thần, tin cậy mến, hy vọng thì mông lung, còn trông cậy vào Chúa thì có cơ sở vững chắc. Vì vậy, doanh nhân Công giáo trong ngày hãy cố gắng dành thời giờ gặp Chúa, cầu nguyện, để Chúa dạy chúng ta sống và kinh doanh thế nào đẹp ý Ngài, sinh hoa kết quả cho những người xung quanh. Kế đó, Đức Tổng chia sẻ rằng, sau khi gặp Chúa, ông Gia-kêu đã thay đổi cuộc sống, chúng ta cũng vậy, trông cậy vào Chúa hết sức, và chúng ta cũng cố gắng làm hết sức. Muốn thay đổi thế giới này, chúng ta phải cầu nguyện, trông cậy vào Chúa, đồng thời phải cố gắng góp phần vào việc biến đổi nó. Đức Tổng giám mục Giuse đề nghị doanh nhân Công giáo suy nghĩ thêm hai điều như ông Gia-kêu: thực hiện sự công bằng, bác ái. Sự công bằng đặt trên nguyên tắc tôn trọng phẩm giá con người. Sau đó, linh mục Giuse tạ Huy Hoàng đã giúp doanh nhân Công giáo dọn tâm hồn, xét mình, sám hối và lãnh nhận bí tích hòa giải. Trong thánh lễ tạ ơn sau đó, cách riêng trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh về niềm vui Chúa đến. Ngài nói: Cách đây hơn 2.000 năm, Chúa đến trong thân phận trẻ thơ yếu đuối âm thầm, rồi chết hy sinh trên thập giá và đã phục sinh. Đến ngày tận thế, Chúa sẽ lại đến trong vinh quang và mạnh mẽ oai hùng phán xét thế gian. Chúa đến, vậy chúng ta làm gì? Lần đầu, Chúa sai ông Gioan Tẩy Giả đi dọn đường cho Chúa. Lần này Chúa đang đến trong thế giới này, trong từng cộng đoàn và trong tâm hồn mỗi người. Vì thế chúng ta được sai đi để dọn đường cho Chúa đến. Điều chúng ta phải xác định, tôi là người môn đệ thừa sai, được Chúa sai đi để dọn đường cho Chúa, làm chứng cho Chúa, theo gương của Gioan Tẩy Giả, xác tín sứ mệnh của mình. Doanh nhân Công giáo thì xác tín, tôi là doanh nhân Công giáo, anh chị em là hội thánh, đồng trách nhiệm về hội thánh, về sứ vụ loan báo tin mừng. Cuối thánh lễ, linh mục Giuse linh hướng đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse đã giảng tĩnh tâm và chủ tế thánh lễ, đồng thời chúc mừng Giáng sinh sắp đến với Đức Tổng giám mục Giuse. Thánh lễ kết thúc lúc 11:40, sau đó mọi người cùng dùng bữa cơm trưa thân tình.
In Kiev, Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói rằng người dân Ukraine đang kiệt lực. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ giáo hội Công giáo Ukraine đi lễ Đông Phương, nói rằng dân Ukraine kiệt lực thì một cuộc chiến tranh không chấm dứt. Ngài tuyên bố như trên hôm 6 tháng 12 vừa qua nhân lễ Thánh Nicola trong cuộc gặp gỡ phái đoàn của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thủ đô Kiev. Theo Đức Tổng giám mục, điều đáng lo sợ là thế giới quên chiến tranh tại Ukraine trong lúc dân chúng đang chuẩn bị đương đầu với mùa đông thứ hai không có điện, không có hệ thống sưởi ấm. Năm ngoái, khoảng 60% cơ cấu hạ tầng về điện đã bị phá hủy, và bây giờ người ta ước lượng 75% dân Ukraine tùy thuộc vào các máy phát điện để có thể được sưởi ấm. Thế giới quên lãng Ukraine có nghĩa là làn sóng viện trợ nhân đạo có thể bị ngưng lại để mặc dân chúng trong tình trạng thiếu thốn cùng cực. Đức Tổng giám mục Shevchuk là vị thủ lãnh của 5 triệu tín hữu Công giáo. Ngài giải thích rằng, dân Ukraine cảm thấy rất mệt mỏi. Dân chúng kiệt lực vì không có dấu hiệu gì chứng tỏ cuộc xung đột sắp chấm dứt. Dân chúng bị chấn thương kinh khủng vì chiến tranh, và câu hỏi chủ yếu là làm thế nào để khắc phục chấn thương này. Tương lai đất nước lại thuộc điều đó. khoảng 80% dân chúng bị thương tổn vì cuộc chiến tranh diệt này. Một số người bị thương tích, nhưng nhất là bị thương trong tâm hồn. Rồi có chấn thương tâm lý, điều mà tôi là chứng nhân hàng đầu. Mỗi khi du hành, tôi không ngủ được trong nhiều đêm, trong khi đầu óc tôi trở nên quen thuộc với những tiếng ồn xung quanh. Chiến tranh mà chúng tôi đang trải qua ở Ukraine không còn là một cuộc chiến công khai hoặc một cuộc chiến trực tiếp, nhưng là một cuộc chiến tranh hao mòn. Làm sao chúng tôi có thể tránh bị suy sụp vì mệt mỏi? Chỉ có tình thương chân thực mới không bao giờ mệt mỏi vì chiến đấu. Những giá trị chân chính là điều giúp chúng tôi vượt qua tuyệt vọng. Đức Tổng giám mục Shevchuk cho biết có một sự rạn nứt giữa những người đã rời Ukraine và người còn ở lại, giữa những người chồng đang ở mặt trận và vợ của họ bị di tản, giữa người đã sống chiến tranh ở miền Tây và những người ở miền Đông đất nước. Vì thế, điều quan trọng là cùng nhau làm việc để vượt thắng những khác biệt và xây dựng một xã hội mới dựa trên sự tôn trọng và bao dung. Cảm tưởng bị bỏ rơi và những cay đắng đối với những người khác cũng là những võ khí xã hội của chiến tranh. Người ta dễ tìm được một con dê tế phẩm, một người nào đó để đổ lỗi mọi sự. Đức Tổng giám mục giáo chủ Công giáo Đông Phương Ukraine cũng kêu gọi hòa giải và tha thứ như thành phần của tiến trình vượt thắng những chấn thương. Tuy nhìn nhận rằng tha thứ có thể là khó khăn, hay nhấn mạnh điều quan trọng là không để cho oán ghét chiếm đoạt tâm hồn con người. Đức Tổng giám mục nói, khi sợ hãi và oán ghét chiếm ưu thế cho những quyết định của chúng ta, thì ta trở nên nô lệ cho nó. Mặc dù oán ghét là một phản ứng bình thường đứng trước cuộc xâm lăng chúng tôi đang phải chịu, nhưng chịu nhượng bộ có nghĩa là để cho kẻ tấn công chiến thắng trong tâm hồn chúng tôi.
Tin Tổng Giám mục Sài Gòn. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thăm và chúc mừng Giáng sinh Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn. Chiều 18 tháng 12 vừa qua, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã đến Trung tâm Mục vụ Tổng giám mục Sài Gòn để thăm và chúc mừng Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giám mục Sài Gòn, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023 và Tết Dương lịch năm 2024. Trong bầu khí thân tình, sau khi tặng hoa và trao thiệp mừng, ông Chủ tịch Phan Văn Mãi thăm hỏi tình hình sức khỏe Đức Hồng Y, trân trọng ghi nhận vai trò to lớn của Đức Hồng Y đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam nói chung và Tổng giám mục Sài Gòn nói riêng. Ông chúc Đức Hồng Y sức khỏe dồi dào, tiếp tục là tấm gương sáng của một nhà lãnh đạo tôn giáo, cùng các vị chức sắc đồng viên dẫn dắt đồng bào Công giáo tiếp tục vun đắp xây dựng thành phố ngày càng phát triển, luôn thể hiện truyền thống kính Chúa yêu nước. Đáp từ, Đức Hồng Y cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đến cộng đồng Công giáo tại thành phố. Đức Hồng Y cũng hy vọng trong tương lai, mối quan hệ giữa hai bên đang tốt đẹp sẽ càng thêm tốt đẹp, đang thấu hiểu sẽ càng thêm thấu hiểu theo tinh thần đoàn kết dân tộc. Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nắm tay và chào Đức Hồng Y, kết thúc buổi thăm viếng đầy thân ái và chân thành. Cũng trong bầu khí chuẩn bị đón mừng Giáng sinh, sáng thứ ba 19 tháng 12 vừa qua, đại diện lãnh đạo phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm Trung tâm Mục vụ Tổng giám mục Sài Gòn và chúc mừng Giáng sinh 2023 và năm mới 2024.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Giáng sinh đã về, khúc nhạc tuồng ca vang tưng bừng khắp mọi nơi, bài ca mừng con Thiên Chúa. Khúc hát và lời kinh nguyện dâng lên cho Chúa, gái thương con nguyện cầu ban xuân tràn đầy hồng ân. Chúa Giêsu hài đồng, xin Ngài hãy thắp lên ngọn lửa cuồn niềm tin rực sáng trên gian trần.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim hoạt hình Mỹ có tựa đề The Grinch, dịch sang tiếng Việt là Kẻ Đánh Cắp Giáng Sinh, là một bộ phim rất ý nghĩa trong mùa Giáng Sinh. Bộ phim kể về một anh chàng tên là Grinch sống an toàn, cô độc trong một hang động trên đỉnh núi cao, tách biệt khỏi dân cư trong thị trấn, cùng với Max, chú chó trung thành, cũng là người bạn thân của anh ta. Grinch có một quá khứ đau buồn liên quan đến lễ Giáng sinh, nên anh không ưa ngày lễ này. Cứ mỗi độ Giáng sinh về, Grinch lại nhớ đến kỷ niệm buồn khi mình là một cậu bé mồ côi cha mẹ, cô đơn, bị bỏ rơi và buồn tủi, không có quà Giáng sinh, không nơi nương tựa, và lạc lõng giữa không khí náo nhiệt, vui vẻ của mọi người đang hân hoan mừng lễ Giáng sinh với gia đình. Mùa Giáng sinh đó, khi phải buộc lòng cùng chú chó của mình đi xuống thị trấn để mua thức ăn, Grinch nghe tin những người trong thị trấn tuyên bố họ sẽ làm cho Giáng sinh năm nay lớn gấp 3 lần những năm trước, và cây thông to lớn mà họ chuẩn bị có thể sẽ ảnh hưởng đến nơi trú ẩn của Grinch. Do đó, anh ta quyết định thực hiện một âm mưu táo bạo, đó là ăn cắp lễ Giáng sinh. Nghĩ là làm, Grinch lợi dụng đêm tối, cải trang thành ông già Noel, đem một chiếc xe thật lớn đến lấy cắp cây thông cùng tất cả dây đèn, các phần quà và hoa trang trí trên mọi ngôi nhà. Tình cờ, anh gặp được một cô bé tên là Cindy Lou. Cô bé đáng yêu và ngây thơ ấy ngỡ Grinch là ông già Noel, nên đã xin một điều ước, đó là hãy giúp đỡ cho mẹ của cô được hạnh phúc, vì bà ấy quá vất vả. Lòng tốt và lời cầu xin tha thiết của cô bé ấy đã lay động trái tim của Grinch. Anh cảm thấy hối hận về việc mình đã làm, nên đã đem trả lại những gì đã đánh cắp, cùng với lời thú lỗi chân thành trước mọi người dân trong thị trấn. Grinch đã được cô bé Cindy Lou mời đến dùng bữa tối mừng lễ Giáng sinh với gia đình. Tại đây, Grinch và chú chó Max đã tìm thấy được niềm vui với những người bạn mới. Anh được đón một lễ Giáng sinh ấm áp, chan hòa tình thân ái, và bước ra khỏi thế giới cô độc và đau buồn của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lễ Giáng sinh là lễ của niềm vui, của sự gặp gỡ và sum họp. Giữa tiếng nhạc tưng bừng rộn rã, bên hang đá rực rỡ đèn sao, niềm vui ánh lên trong đôi mắt và nụ cười của những người cha, người mẹ và con cái, của những người chồng, người vợ và những đôi lứa yêu nhau. Lễ Giáng sinh có nhiều người vui, nhưng cũng có không thiếu người không thấy được niềm vui nào ngoài một nỗi buồn mênh mang, như nhân vật Grinch trong bộ phim được đề cập bên trên. Họ là những người đang mang trong lòng những nỗi buồn không thể chia sẻ được với ai. Trái tim họ mang những vết thương còn rỉ máu. Cuộc sống của họ chìm ngập trong bóng tối của bi thương, đến mức không thấy được tương lai bởi những tổn thương, mất mát do chiến tranh, thiên tai và nhân tai. Do vậy mà giữa niềm vui của những người khác, họ thấy mình hoàn toàn cô đơn và lạc lõng. Kẻ vui người buồn, kẻ náo nức trong đời, người hững hờ chẳng mong. Sự éo le này đã xảy ra ngay trong ngày Chúa Giêsu Giáng sinh lần thứ nhất, cách đây hơn 2.000 năm. Chúa chết thay, con Thiên Chúa Giáng sinh đã không phải là niềm vui cho tất cả mọi người. Có những người hân hoan, vui mừng như mẹ Maria, Thánh Giuse, các mục đồng và ba nhà chiêm tinh. Nhưng cũng có nhiều người hững hờ, vô tâm, như các luật sĩ, kinh sư trong thành Jerusalem, thậm chí là có kẻ hoang mang lo sợ, rất tâm tiêu diệt hài như Giêsu, như vua Herode. Dù lòng người còn lao xao những hoang mang lo sợ và cuồn cuộn những oán hận, toan tính khước từ, con Thiên Chúa vẫn giáng thế. Dù thế giới vẫn đang còn vang dội tiếng bom đạn của chiến tranh và tiếng rên xiết của bao kiếp người và mọi sinh vật, con Thiên Chúa vẫn chọn trái đất này là mái nhà của mình. Người đã sống giữa con người để xoa dịu mọi nỗi đau và thắp lại nụ cười trên đôi môi của nhân loại. Lễ Giáng sinh đã gần kề. Giữa không khí tưng bừng và cõi lòng ngập tràn niềm vui, chúng ta nhớ đến những người không hề biết hay mơ đến niềm vui của lễ Giáng sinh. Đó là những phận người đang cố gắng chống chọi với bệnh tật, những mảnh đời sống cô đơn, lầm lũi bên niềm đau và nỗi khổ của riêng mình. Ước mong họ gặp thấy được niềm an ủi từ con Thiên Chúa trong đêm người giáng trần. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa mang niềm vui và bình an cho nhân loại trong đêm Chúa giáng thế. Xin ban bình an và niềm an ủi của Chúa đến cho những người đang sống trong cô đơn và buồn khổ, để họ cũng được cảm nếm niềm vui và sự an ủi của Chúa trong mùa giáng sinh này. Amen.
Giáng sinh đã về, khúc nhạc tuồng ca vang tưng bừng khắp mọi nơi, bài ca mừng con Thiên Chúa. Khúc hát và lời kinh nguyện dâng lên cho Chúa, loài thương con nguyện cầu ban xuân tràn đầy hồng ân. Chúa Giêsu hài đồng, xin Ngài hãy thắp lên ngọn lửa của niềm tin rực sáng trên gian trần. Mừng ngày ngày Chúa đến, lòng người đầy hân hoan, rộn ràng cùng ca vang, bài ca mừng ngày tới. Lạy Ngài hài đồng ơi, trần đời còn lầm than, nguyện Ngài hãy thương ban cho thế gian an lành. Tiếng là thiên thần, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp mọi nơi, ngày vui mừng Noel tới. Tiếng hát hòa niềm vui rộn vang trên dương thế, lắng nghe con khẩn cầu đem đến đầy nụ bình an. Chúa đem ơn từ trời, đem mầm sống cứu tình, ngọn lửa của tình yêu bừng cháy tươi tâm hồn. Mừng ngày ngày Chúa đến, lòng người đầy hân hoan, rộn ràng cùng ca vang, bài ca mừng ngày tới. Lạy Ngài hài đồng ơi, trần đời còn lầm than, nguyện Ngài hãy thương ban cho thế gian an lành.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.